trước tòa nhà quốc hội ở Canberra, tại nơi trước đây từng có cuộc cấm lều biểu tình nổi tiếng của người thổ dân và đã đi vào lịch sử nước Úc với tên gọi là lều đại sứ thổ dân hay là Aboriginal Tent Embassy. Các vũ công đang thực hiện nghi thức lễ ung khói thiêng liêng. Tại đây, cũng như tại một số cộng đồng, ngày Australian Day có một ý nghĩa khác. Nó vừa là lễ hội, vừa là tưởng niệm. Michael Anderson, người duy nhất còn sống trong số những người đầu tiên cấm lều biểu tình trước tòa nhà quốc hội ở Canberra vào đúng ngày Australian Day 26 tháng 1 năm 1972, vẫn còn nhớ về sự kiện lều đại sứ.
It's a sad history, but you know, the Germans went through Hitler and they teach everything in their country.
Đó là một lịch sử đáng buồn. Thế nhưng như người Đức đã đi qua Hitler và học tất cả những điều cần học tại đất nước họ, thì tương tự như vậy, tôi nghĩ chúng ta cần phải trưởng thành, một đất nước trưởng thành và làm những điều đúng đắn cần phải làm.
Tại Sydney, ngày Australian Day hôm qua trời mưa nên khá ướt át. Thế nhưng hàng ngàn người đã tụ tập cho lễ hội thường niên Gia Bình Festival, theo tiếng thổ dân có nghĩa là lễ hội âm nhạc với nhịp điệu trong mỗi chúng ta. Lễ hội này nhằm tôn vinh những phong tục của tộc người đầu tiên hiện diện tại lục địa Úc, hay còn gọi là Australia's First People. Tuy nhiên, mục đích của lễ hội này, theo như người đứng đầu lễ hội Gia Binh là bà Mayra Saunter giải thích, nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn là như vậy.
It's a tricky day. We don't celebrate Australia Day today.
Đây là một ngày khá phức tạp. Lễ hội ngày hôm nay của chúng tôi không phải là chào mừng ngày Australian Day. Chúng tôi chào mừng sự sống sót của tộc chúng tôi. Đây là ngày bắt đầu của một sự kết thúc của rất nhiều sắc tộc và văn hóa thổ dân. Đã có rất nhiều người bị lấy đi mất cuộc sống của họ. Văn hóa của chúng tôi không thể nào phục hồi lại như cũ sau tất cả những gì đã xảy ra.
Sự xuất hiện của đội tàu đầu tiên, The First Fleet, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử của lục địa Úc. Và cũng không lấy gì ngạc nhiên khi những sự tiếp xúc thô bạo này vào vùng đất nguyên sơ của lục địa miệt dưới của quả địa cầu đã khiến cho các cư dân bản địa của lục địa này ngày hôm nay cảm thấy không dễ dàng gì chào đón ngày thành lập nước Úc, một đề tài mà cho đến ngày hôm nay vẫn còn nhiều tranh luận. Và đây là một trong những đề tài được nhắc đến tại lễ hội âm nhạc Gia Binh ở Sydney bởi ông Warren Mundin, chánh văn phòng thổ dân sự vụ của Thủ tướng Chính phủ.
Khi tôi đưa ra đề nghị về ngày này là tôi nhìn vào tiến trình hiệp ước, lúc đó đang trong quá trình ký kết. Và vào cái ngày này, nó có thể là ngày kỷ niệm nước Úc thực sự trở thành một quốc gia thống nhất. Và lẽ ra, nó phải nên được thực hiện từ năm 1788. Nó nên được thực hiện như đã thực hiện ở những nước khác như Canada và Mỹ chẳng hạn.
Mãi mãi và sẽ mãi mãi là đất đai của thổ dân. Đó là lời của những người tham dự biểu tình cùng hô to. Và trong sự chào mừng có màu sắc của sự tưởng niệm, hàng trăm nhà hoạt động vì ngày xâm chiếm, Invasion Day, đã diễu hành từ Redfern tới để nhập vào đám đông của lễ hội âm nhạc Gia Bình Festival. Người phát ngôn của cuộc biểu tình này là Ray Jackson nói lễ hội Gia Bình có thể cho thấy được phần nào sự sống sót của văn hóa thổ dân. Thế nhưng, làm cách nào để nền văn hóa này sống sót được thì đã không được nói đến một cách đúng mực.
It is no use this day being whitewashed.
Không hề có chuyện ngày hôm nay là ngày tất cả cùng một màu da, tất cả đều trắng xóa, và xem đó như là ngày lễ tạ ơn. Điều này quá khó khăn cho số người Úc. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang ở trên mảnh đất bị đánh cắp.
Các cuộc diễu hành tương tự như vậy cũng diễn ra tại những nơi khác của Úc như là Melbourne và Brisbane.